Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai mà đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Tác phẩm Theo Vết Chân Người, linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy đã viết rằng: "Chuỗi mân côi còn được gọi là cuốn phúc âm rút gọn của người bình dân. Đó là kinh nguyện của mọi tín hữu. Vì thế, ai cũng đọc được, từ người trẻ cho đến người già, người thông thái cũng như người ít học, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu, khi vui cũng như lúc buồn. Không chỉ thế, kinh mân côi còn có thể đọc được ở bất cứ đâu, nhà thờ, nhà ở, trường học, đi xe." Đó chính là ý nghĩa và sự phổ quát của kinh mân côi. Với ý nghĩa và sự phổ quát đó, người Kitô hữu được mời gọi lần chuỗi mân côi, vì đó là trường học của mẹ Maria. Ở nơi đó, chúng ta được dẫn dắt để chiêm ngưỡng cuộc đời của đấng cứu thế và cảm nghiệm chiều sâu tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chính vì mục đích ấy mà trong ngày lễ mẹ mân côi, giáo hội đã cho chúng ta nghe lại một trong những đoạn tin mừng hay nhất có liên quan đến mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Đoạn tin mừng này cho chúng ta chiêm ngưỡng cả một đời sống của Đức Maria. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Câu nói của mẹ chia làm hai vế. Thứ nhất, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Mẹ cảm thấy thân phận bất xứng, hèn mọn của mình trước một vinh dự quá lớn lao là được làm mẹ đấng cứu thế. Thứ hai, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đứng trước ơn ban lớn lao đó, mẹ không muốn làm theo ý riêng của mình, không đòi hỏi, không đặt điều kiện, mà muốn phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, để cho Chúa tùy ý trên cuộc đời của mẹ, vì không còn gì lớn lao hơn, cao trọng hơn điều này nữa. Qua đây chúng ta rút ra một bài học. Những ai khiêm tốn và phó thác hoàn toàn trước ơn ban của Thiên Chúa, thì Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu trên cuộc đời của họ, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Kinh mân côi là lời kinh mang đậm chất tin mừng bình dân, nên mọi tín hữu đều có thể đọc, và đọc ở khắp nơi. Khi đọc kinh mân côi, chúng ta được mời gọi đọc với tâm tình như Đức Maria, nghĩa là thưa lên rằng: tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Vì thế, khi đọc với tâm tình tôi đây là nữ tỳ của Chúa, thì hiệu quả của kinh mân côi sẽ là: thứ nhất, chúng ta được mời gọi nhìn nhận sự yếu hèn của mình. Thứ hai, hiệu quả đó làm cho chúng ta được thực sự trở nên khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và anh chị em của mình. Khi đọc với tâm tình, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói, chúng ta không những được mời gọi phó thác nơi Thiên Chúa, mà còn mang đến hiệu quả là làm cho chúng ta thực sự phó thác vào Thiên Chúa. Dù trước đó, chúng ta vẫn đang cậy dựa vào sức mình, chưa hoàn toàn tin tưởng và phó thác. Khi đọc với tâm tình, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói, thì những điều Thiên Chúa đã làm nơi Đức Maria cũng sẽ thực hiện nơi chúng ta. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Trong cuộc đời, với một tương lai không biết trước, có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ vấp ngã, mất lòng tin tưởng và cậy trông, thì ngay trong hiện tại, chúng ta hãy siêng năng đến với mẹ bằng việc đọc kinh mân côi. Đó là vũ khí chống lại những vấp ngã, những yếu đuối, nhất là những cám dỗ của ma quỷ. Trong cuốn tiểu sử Chaffeo, The True Story của Bernard Ruffin, tác giả cho biết rằng kinh mân côi là lời cầu nguyện thường xuyên của cha thánh Pio và là vũ khí của ngài để chống lại quyền lực của địa ngục. Thánh giáo hoàng Gioan Paolo cũng nói kinh mân côi là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất. Vì thế, mừng lễ mẹ mân côi hôm nay cho chúng ta một khẳng định rằng muốn chiến thắng tội lỗi và cám dỗ, chúng ta phải lần hạt mân côi. Và nếu chúng ta đang ở tình trạng của sự yếu đuối lòng tin và sa ngã, nếu đến với chuỗi hạt mân côi, sẽ có ngày bước vào chiến thắng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Kinh mân côi là một vũ khí đem lại hiệu quả tích cực cho tất cả mọi người. Ai yếu đuối, kinh mân côi đem cho sức mạnh. Ai tội lỗi, kinh mân côi đem đến ơn hoán cải. Ai bất hạnh, kinh mân côi mang đến niềm hy vọng. Ai khô khan nguội lạnh, kinh mân côi mang đến sự sống mới. Bởi vì kinh mân côi là sự hiện diện của Đức Mẹ chiến thắng, kinh mân côi cũng là nhập thể khổ nạn và phục sinh của đấng cứu thế. Lạy mẹ Maria, xin dạy con biết thưa hai tiếng xin vâng như mẹ, xin dạy con biết khiêm tốn và phó tác hoàn toàn vào Chúa như mẹ, để nhờ đó Thiên Chúa sẽ thực hiện điều ngài muốn nơi cuộc đời của chúng con hôm nay. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin virus Liban, 9.000 Kitô hữu tại ba làng ở Nam Liban Lâm Nguy. Khoảng 9.000 Kitô hữu tại ba làng Kitô giáo ở miền Nam Liban bị Lâm Nguy vì chiến tranh giữa Israel và Hezbollah, theo nữ tu Maya El Beano thuộc dòng thánh tông Chúa Giêsu và mẹ Maria. Trong thư gửi đến tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, nữ tu El Beano viết: "Tình trạng thật là kinh khủng, chúng tôi ở trong nguy hiểm trường kỳ, không có nhà thương ở gần đây, chúng tôi chỉ có điện 3 giờ mỗi ngày, không có nước và cũng chẳng có Internet để có thể kêu cứu. Trong những ngày qua, chính phủ Israel ra lệnh dội bom tại nhiều nơi ở Liban và xu quân vào lãnh thổ Liban với mục đích tiêu diệt các lực lượng Hezbollah, một đồng minh của Iran. Đức cha Maral Amma, giám mục giáo phận Sidone, nói với hãng tin công giáo CNA ở Mỹ rằng, nhiều người đã bỏ gia cư chạy đến lánh nạn trong giáo phận chúng tôi. Chúng tôi giúp đỡ họ bằng cách phân phát các thùng thực phẩm." Bà Mariella Boutros, điều hợp viên của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Liban, cho biết, hiện nay dân chúng sống trong khuôn viên và các hội trường của giáo xứ. Họ cần được giúp đỡ về vật chất, nhất là mùa đông đang đến sớm, tuy rằng họ hy vọng cuộc xung đột này sẽ không kéo dài lâu. Nữ tu Maya quyết định ở lại Ain Ebel, một làng cách biên giới Israel chừng hơn 5 cây số. Chị cho biết, mọi người đều kể với chị về những người đã di tản, nhưng không ai nói về nhiều tín hữu Kitô quyết định ở lại vì họ sợ sẽ mất luôn gia cư và đất đai của họ. Chị cũng nói rằng, mặc dù nhiều người đã rời vùng này hồi đầu chiến tranh Gaza hồi năm ngoái, nhưng cũng có nhiều gia đình đã trở lại đây vì cuộc sống ở thủ đô Beirut rất đắt đỏ và vì họ không thể chịu được tình trạng xa lìa cha mẹ của họ ở lại một mình ở miền Nam Liban. Hiện nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang tài trợ 200 dự án ở Liban, phần lớn là nhánh cứu trợ khẩn cấp, đặc biệt là cho các giáo phận và các dòng tu ở Beirut và miền Nam Liban.
Tin Brussels, Vương quốc Bỉ, khủng hoảng ngoại giao giữa Bỉ và Vatican. Khủng hoảng ngoại giao giữa Vatican và Bỉ đã xảy ra. Chính phủ Bỉ phản đối những lời của Đức Thánh Cha Francisco lên án phá thai trong cuộc họp báo trên máy bay từ Bỉ về Roma chiều ngày 29 tháng 9 vừa qua, sau khi viếng thăm tại Bỉ từ ngày 26 tháng 9 trước đó. Đức Thánh Cha lên án phá thai và nói với ký giả rằng, phụ nữ có quyền sống và những người con của họ cũng có quyền sống. Chúng ta đừng quên rằng phá thai là giết người và các bác sĩ phá thai là người giết mướn. Không có tranh luận về vấn đề này. Việc gọi những bác sĩ phá thai là những người giết mướn đã được Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều lần. Hôm 4 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Alessandro De Croo của Bỉ đã triệu tập Đức Tổng giám mục Franco Coppola, sứ thần tòa thánh tại Bỉ, đến để phản đối. Ông nói rằng, thật là một điều tuyệt đối không thể chấp nhận được đối với vị quốc trưởng của một nước ngoài đưa ra những tuyên bố như thế về quyết định dân chủ của đất nước chúng tôi. Nước Bỉ không cần những bài học về cách thức các đại biểu quốc hội của chúng tôi phải thông qua những đạo luật dân chủ như thế nào. Bỉ có dân số gần 12 triệu người, và mỗi năm có ít nhất 16.000 thai nhi bị giết theo thống kê chính thức. Con số này lên tới mức cao nhất vào năm 2011 với 20.000 vụ phá thai. Hiện nay Quốc hội Bỉ đang thảo luận về việc cho phép phá thai sau tuần lễ thứ 12 và muốn nới rộng đến tuần lễ thứ 18. Điều này có nghĩa là cả các thai nhi hơn 4 tháng cũng có thể bị giết. Thủ tướng De Croo thuộc Đảng Tự do Dân chủ Flamand cởi mở, gọi tắt là Open VLD. Trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 năm nay, đảng này chỉ được 5,5% số phiếu. Trước đó, năm 2019, đảng này được 8,5%. Sau hơn một năm cương quyết, một chính phủ liên minh đã được thành lập với 7 đảng, và ông De Croo được chọn làm thủ tướng. Trước đó, hôm 3 tháng 10, Thủ tướng De Croo đã điều trần trước Quốc hội Bỉ. Bà Sarah Schmidt thuộc Đảng Xanh tỏ ra phẫn nộ vì Đức Giáo Hoàng ví những bác sĩ phá thai là những kẻ được thuê để giết người. Còn bà đại biểu Caroline Devia thuộc Đảng Xã hội, cựu Bộ trưởng Giáo dục thì chất vấn Thủ tướng rằng Thủ tướng đã tiếp đón một vị lãnh đạo tôn giáo đã lạm dụng cuộc viếng thăm của mình để bày tỏ những lập trường thủ lậu và phụ hệ về phụ nữ. Thủ tướng De Croo trả lời, sứ điệp của tôi thật là rõ ràng.
những nhận xét của Đức Giáo Hoàng Francisco như thế là không thể chấp nhận được. Sau cuộc thảo luận với 95 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết lên án lập trường không thể chấp nhận được của Đức Giáo Hoàng và yêu cầu chính thức phản đối tòa thánh. Đây là lần đầu tiên một quốc hội Âu Châu chính thức phản đối một vị giáo hoàng. Cũng nên nhắc lại rằng, chiều thứ Bảy ngày 28 tháng 9 vừa rồi, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm mộ của vua Baudouin, trị vì tại Bỉ trong 42 năm, từ năm 1951 đến năm 1993, và trong thánh lễ sáng Chủ nhật sau đó, Ngài ca ngợi lòng can đảm của nhà vua đã thoái vị trong 36 tiếng đồng hồ, để khỏi ký nhận luật cho phá thai đã được Quốc hội Bỉ thông qua trước đó. Ngài cũng tuyên bố khi trở về Roma sẽ thúc tiến án phong chân quốc cho vua Baudouin, một người can đảm như vậy.
Tin Roma, tổng kết số nạn nhân một năm sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ngày 7 tháng 10 này, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Hồng Y Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, rất nhiều cộng đồng giáo hội ở các nơi cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt tại Trung Đông cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Theo tin chính thức của Israel, từ sau vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel, phía Israel có 1.546 người bị thiệt mạng, kể cả một số công dân nước ngoài, kể cả hơn 1.200 người, phần lớn bị giết trong ngày 7 tháng 10 hoặc liền sau đó. Con số những người chết vừa nói bao gồm cả 346 binh sĩ Israel bị thiệt mạng tại Gaza hoặc dọc theo biên giới với Israel. Từ đầu cuộc hành quân trên mặt đất, trong khi đó có 2.284 người bị thương. Cũng trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, Hamas đã bắt giữ 250 con tin, và cho đến nay chỉ còn khoảng 100 người còn sống. Về phía người Palestine và Ả Rập, có gần 42.000 người Palestine bị chết vì bom đạn của Israel và 97 người bị thương. Các cuộc tấn công của Israel chống Hezbollah ở Liban đã làm cho hơn 2.000 người bị thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải di tản, đặc biệt là những người tị nạn chiến tranh Syria chạy sang Liban, nay họ chạy về nguyên quán của họ.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Giám mục Ukraine đề cao sức mạnh của lời cầu nguyện. Đức cha Oleksandr Zalogensky, giám mục phụ tá giáo phận Kiev Zhytomyr, kiêm chủ tịch Caritas Press ở Ukraine, khuyến khích các tín hữu tại nước này tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 7 tháng 10 này, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ký, truyền đi ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức cha Oleksandr nói rằng, tôi nồng nhiệt kêu gọi những người thiện chí và các tín hữu hãy đón nhận sứ điệp này của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi ở Ukraine này, chúng tôi cảm thấy những hoa trái và hệ quả của cố gắng hiệp thông với nhau, cầu xin Thiên Chúa hồng ân hòa bình. Chúng tôi đang cần hồng ân này và rất biết ơn. Đức cha Oleksandr cũng kể rằng, Ukraine bị tấn công ngày đêm và đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha, chúng tôi đang chuẩn bị cho ngày 7 tháng 10 này, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Chúng tôi biết ơn vì sau 2.5 năm sống dưới những tiếng bom nổ và các còi báo động, chúng tôi chắc chắn rằng cầu nguyện và ăn chay có thể đánh động tâm hồn những kẻ hùng mạnh và ngăn chặn mọi chiến tranh. Đức Giám mục chủ tịch Caritas Press của Công giáo Latin ở Ukraine kể rằng, trong tháng 9 vừa qua, không có ngày nào mà không có tiếng còi báo động và những tiếng bom nổ. Điều này xảy ra tại nhiều thành phố trên toàn lãnh thổ Ukraine, kể cả ở thủ đô Kiev. Căng thẳng này mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn. Trước đây các còi báo động thỉnh thoảng mới xảy ra, nhưng nay người ta nghe thấy mỗi ngày, ngày cũng như đêm. Chúng tôi có cảm tưởng sự ác đang đẩy cuộc chiến tranh này và đang tiến hành với tất cả những tàn bạo, chết chóc và tàn phá. Vì thế, chúng tôi rất đánh giá cao sáng kiến này của Đức Giáo Hoàng. Đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha đúng lúc, cần thiết, được mong đợi, Ngài yêu cầu chống lại sự ác chiến tranh này bằng sự thiện lớn hơn qua tinh nguyện và ăn chay. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Oleksandr cho biết, mối lo lắng của chúng tôi là mùa đông đang đến gần. Những cuộc tấn công rộng lớn trong những tháng gần đây của quân Nga nhắm vào những cơ cấu hạ tầng điện lực của Ukraine gây tổn hại và khó khăn rất lớn cho dân chúng, với hậu quả lớn khi mùa đông đang đến. Theo phúc trình mới nhất của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, 20 trên tổng số 24 miền của Ukraine bị thương tổn từ các trung tâm điện lực, kể cả thủ đô Kiev. Tôi cũng nghĩ đến những người sống ở cao ốc 20-30 tầng, làm sao họ chuẩn bị sống mùa đông mà không có điện nước. Chỉ có một số ít gia đình có những nơi mà họ có thể đến, trong trường hợp họ không thể ở lại trong các thành phố. Đó là một mối lo lớn.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại hội Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội lần thứ 6. Sáng ngày 5 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội, gần 400 tu sĩ đại diện cho các dòng tu, tu hội, tu đoàn đang sinh hoạt và phục vụ trong Tổng giáo phận Hà Nội đã cùng tham dự Đại hội tu sĩ lần thứ 6 với chủ đề Đời Thánh Hiến và Mục vụ Huấn giáo. Ngày đại hội là nhịp cầu gắn kết anh chị em tu sĩ trong Tổng giáo phận để cùng nhau chia sẻ niềm vui đời dân hiến, khơi dậy nhiệt huyết tông đồ và tham gia vào đời sống giáo hội. Sau khi khai mạc, các tham dự viên đại hội cùng lắng nghe cha Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh chia sẻ đề tài Đời Thánh Hiến và Mục vụ Huấn giáo. Trong bài thuyết trình, cha Giuse đã phát họa những nét vẽ đậm màu về bức tranh đời sống thánh hiến trong dòng lịch sử, cũng như qua các văn kiện của giáo hội. Từ đó mời gọi mỗi tu sĩ trở về nguồn, về với căn tính của đời tu là theo Đức Kitô và tái khởi sự từ Đức Kitô, vì đó là nền tảng của đời dân hiến. Bước sang phần 2 của bài chia sẻ, cha Giuse đặt ra những câu hỏi: đời sống thánh hiến có liên quan gì đến huấn giáo không? Và làm thế nào để thi hành sứ vụ này? Cha giảng thuyết mời gọi mỗi tu sĩ hãy nuôi dưỡng nhiệt tâm tông đồ, sống đặc sủng của mình, vượt qua những khó khăn thách đố của sứ vụ, sống hồng ân trung tín, niềm vui kiên trì trong ơn gọi của mình. Cha Giuse khép lại bài chia sẻ bằng những lời dạy thật sâu sắc và ý nghĩa của Đức Thánh Cha John Paul thứ hai dành cho những người sống đời thánh hiến trong Vita Consecrata số 109, để giúp các tu sĩ hiểu rằng làm chứng bằng cuộc sống được hiểu như là những chứng từ sống động trong đời sống thánh hiến, còn làm chứng bằng việc làm và lời nói chính là nhiệt tâm thi hành sứ mạng huấn giáo như là một điển hình trong đời sống hiến dân. Sau ít phút giải lao, đại hội đã hân hoan chào đón trước Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Khởi đi từ tinh thần của Hội đồng giám mục trong kỳ họp vừa qua tại Tà Bao, Đức Tổng giám mục Giuse mong muốn anh chị em sống đời thánh hiến, hiểu về truyền giáo một cách cụ thể và mục đích của huấn giáo là làm cho mọi người thành những nhà thừa sai, vì đó là nhiệm vụ của mỗi người nơi bí tích sửa tội. Ngài cũng cho thấy, để truyền giáo trong bối cảnh xã hội hôm nay, mỗi tu sĩ phải trở nên những chứng nhân, phải có đời sống phù hợp với lời rao giảng và chứng nhân phải đi trước chứng từ. Đỉnh cao của ngày đại hội là thánh lễ mừng chính Đức Maria Mừng Cui, quan thầy của Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội, do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự vào lúc 11:15. Thế với ngài có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Giuse Vũ Đức Phán, hội dòng thừa sai Đức Tin, trưởng ban Liên tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha bề trên, quý cha và sự hiệp thông của anh chị em Liên tu sĩ. Trong tâm tình hướng về mẹ Mông Côi, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy cùng mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu, cùng với mẹ đón nhận, ghi nhớ và suy niệm lời Chúa, để qua đó mỗi người có khả năng trình bày về Thiên Chúa như chính Ngài, bởi lẽ tội lỗi đã làm biến dạng hình ảnh Thiên Chúa nên nhân loại. Ngày đại hội đã khép lại trong không khí vui tươi, tràn đầy tình huynh đệ giữa các tu sĩ. Được biết Tổng giáo phận Hà Nội hiện có 33 dòng tu đang phục vụ tại đây, 20 dòng tu thuộc luật giáo phận, 13 dòng tu thuộc luật giáo hoàng với 114 cộng đoàn, 1.064 tu sĩ, 96 tập sinh và 297 ứng viên.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai mà đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Trong tác phẩm Theo Vết Chân Người, linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy đã viết rằng: "Chuỗi Mân Côi còn được gọi là cuốn phúc âm rút gọn của người bình dân. Đó là kinh nguyện của mọi tín hữu. Vì thế, ai cũng đọc được, từ người trẻ cho đến người già, người thông thái cũng như người ít học, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu, khi vui cũng như lúc buồn. Không chỉ thế, kinh Mân Côi còn có thể đọc được ở bất cứ đâu, nhà thờ, nhà ở, trường học, đi xe. Đó chính là ý nghĩa và sự phổ quát của kinh Mân Côi. Với ý nghĩa và sự phổ quát đó, người Kitô hữu được mời gọi lần chuỗi Mân Côi, vì đó là trường học của mẹ Maria. Ở nơi đó, chúng ta được dẫn dắt để chiêm ngưỡng cuộc đời của đấng cứu thế và cảm nghiệm chiều sâu tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chính vì mục đích ấy mà trong ngày lễ mẹ Mân Côi, giáo hội đã cho chúng ta nghe lại một trong những đoạn tin mừng hay nhất có liên quan đến mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Đoạn tin mừng này cho chúng ta chiêm ngưỡng cả một đời sống của Đức Maria. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Câu nói của mẹ chia làm 2 vế. Thứ nhất, "Tôi đây là nữ tỳ của Chúa." Mẹ cảm thấy thân phận bất xứng, hèn mọn của mình trước một vinh dự quá lớn lao là được làm mẹ đấng cứu thế. Thứ hai, "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Đứng trước ơn ban lớn lao đó, mẹ không muốn làm theo ý riêng của mình, không đòi hỏi, không đặt điều kiện, mà muốn phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, để cho Chúa tùy ý trên cuộc đời của mẹ, vì không còn gì lớn lao hơn, cao trọng hơn điều này nữa. Qua đây chúng ta rút ra một bài học: những ai khiêm tốn và phó thác hoàn toàn trước ơn ban của Thiên Chúa, thì Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu trên cuộc đời của họ, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Kinh Mân Côi là lời kinh mang đậm chất tin mừng bình dân, nên mọi tín hữu đều có thể đọc, và đọc ở khắp nơi. Khi đọc Kinh Mân Côi, chúng ta được mời gọi đọc với tâm tình như Đức Maria, nghĩa là thưa lên rằng: "Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Vì thế, khi đọc với tâm tình "tôi đây là nữ tỳ của Chúa", thì hiệu quả của Kinh Mân Côi sẽ là: thứ nhất, chúng ta được mời gọi nhìn nhận sự yếu hèn của mình. Thứ hai, Hiệu quả đó làm cho chúng ta được thực sự trở nên khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và anh chị em của mình. Khi đọc với tâm tình, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói, chúng ta không những được mời gọi phó thác nơi Thiên Chúa, mà còn mang đến hiệu quả là làm cho chúng ta thực sự phó thác vào Thiên Chúa. Dù trước đó, chúng ta vẫn đang cậy dựa vào sức mình, chưa hoàn toàn tin tưởng và phó thác. Khi đọc với tâm tình, tôi đây là nữ tùy của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói, thì những điều Thiên Chúa đã làm nơi Đức Maria cũng sẽ thực hiện nơi chúng ta. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Trong cuộc đời, với một tương lai không biết trước, có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ vấp ngã, mất lòng tin tưởng và cậy trông. Thì ngay trong hiện tại, chúng ta hãy siêng năng đến với mẹ bằng việc đọc kinh Mân Côi. Đó là vũ khí chống lại những vấp ngã, những yếu đuối, nhất là những cám dỗ của ma quỷ. Trong cuốn tiểu sử Chaffeo, The True Story của Bernard Ruffin, tác giả cho biết rằng, kinh Mân Côi là lời cầu nguyện thường xuyên của cha thánh Pio và là vũ khí của ngài để chống lại quyền lực của địa ngục. Thánh giáo hoàng Gioan Paolo cũng nói, kinh Mân Côi là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất. Vì thế, mừng lễ mẹ Mân Côi hôm nay cho chúng ta một khẳng định rằng, muốn chiến thắng tội lỗi và cám dỗ, chúng ta phải lần hạt Mân Côi. Và nếu chúng ta đang ở tình trạng của sự yếu đuối lòng tin và sa ngã, nếu đến với chuỗi hạt Mân Côi, sẽ có ngày bước vào chiến thắng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Kinh Mân Côi là một vũ khí đem lại hiệu quả tích cực cho tất cả mọi người. Ai yếu đuối, Kinh Mân Côi đem cho sức mạnh. Ai tội lỗi, Kinh Mân Côi đem đến ơn hoán cải. Ai bất hạnh, Kinh Mân Côi mang đến niềm hy vọng. Ai khô khan nguội lạnh, Kinh Mân Côi mang đến sự sống mới. Bởi vì Kinh Mân Côi là sự hiện diện của Đức Mẹ chiến thắng. Kinh Mân Côi cũng là nhập thể, khổ nạn và phục sinh của Đấng cứu thế. Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết thưa hai tiếng xin vâng như mẹ. Xin dạy con biết khiêm tốn và phó thác hoàn toàn vào Chúa như mẹ. Để nhờ đó, Thiên Chúa sẽ thực hiện điều Ngài muốn nơi cuộc đời của chúng con hôm nay. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.